21 tháng 11 năm 1999, cũng tại giảng đường Thiền Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về duy thức luận. Hôm nay là từ thứ sáu, chúng ta bàn học trước cái bài luyện của bài thứ hai đó nè. Xin nhắc đại chúng nha, là chịu khó đọc cho thật là khá tốt và nắm cái thuật ngữ cho nó vững. Chịu khó bây giờ đọc nắm cái nội dung đại khái, rồi nghe triển khai thì nó mới dễ. Với cái này mới à, là hơi khó học đấy. Cũng xin báo là cái tài liệu mình làm về đó là tới cách là mình chưa bằng chữ trái mà làm vô tính học tạm về, chứ còn tôi biết là coi như là xong rồi đó, là sẽ có in ra thành sách để mà thành cái giáo án để dạy cho tăng ni với mà. Cho nên là phải in thôi chứ phải về đâu. Thì bài bữa rồi thì xong rồi, cái là bây giờ đang làm vi tính đó mà. Rồi thì xong rồi cái tôi đưa cho nhà xuất bản thành phố ở Việt, rồi in ngay cho mình có sách học, khỏi có từ tài vậy.
Sở tàng là bị đụng mà, những
cái được được đúng trong cái phục. Mình được đúng trong cái phục thì ta vô số, mình nói cho mấy thôi, cho thật cái gì cũng chưa trong cái phục được hết. Cái phục đều đúng hết, đó là nghĩa sở tại. Cái gì sở tàn đó là tỉnh đó là mình nói hồng mèo hồng đậu bắp vừa nè nó sinh đầy đỏ đậu trắng vân vân ha. Nhưng mà trong cái này là tỉnh là được cái gì, được cái chứng tử của nhà thầm nó cũng mất vậy đó, được cái chứng tử cái hộp nhất nó cũng gọi là cái hạt nhân. Hạt nhân hay là hộp giống hay là chứng tử giống nhau. Tất cả vạn pháp đều là được định, cái chứng tử nó đều được định ở trong cái a la gia kỹ năng đạo đó. Có gì nó trong bằng cách nào? À, có gì là cái chữ sở tàn đó là những cái bị định. Mà khi mà nói về cái mặt mà mình đồ chứng tử sự vật bị định đó thì cái tên của nó là ta không gọi nó là A-la-gia, mà ta gọi nó là gì ai nhớ? Đúng vậy, học vậy mới được à. Vì cái mặt đó thì ta gọi nó là thức nhất thiết, đúng chứ không gọi nó A-la-gia nữa. Sở tàn tức là nhất thiết, đúng thức. Mà cái thức chứ cái chủng thức tức là nói về cái nghĩa sở tàn. À, cái gì cái chủng cái chủng nó định cái gì, nó định chủng tử của nhà pháp, nó định nhất cái chủng mà, tức là tất cả chúng tôi nhà pháp đều định đâu cả. Cái gì bây giờ nhất cái chủng nó làm cái những gì, làm có nếu mình học theo Lăng Nghiêm đó, làm có bảy cái thức, địa thủy quả tập phòng kiến thức gọi là thất đại. Mà nói theo tôi tưởng tử thừa đó thì họ cũng biết tới địa thủy quả không gọi là tứ đại, nhưng mà nó thất đại thì đủ thất đại nó mới là mình duyên khởi ra hữu tình chúng sinh được. Cái tứ đại nó không duyên khởi hữu tình chúng sinh được, vì nó có kiếm và thức thì lấy đâu mà làm ra con người và động vật. Cho nên tứ đại là chỉ duyên cho cái thực vật, cho người vật chất mà không thể sinh ra tinh thần được. Cho nên cái chủng tử mặc dù là nó là nhiều thứ, nhưng mà mình có thể hiểu về này nha. Một, nó nhiều cách lắm. Một là nó chứa cái chất liệu sắc thanh hương vị xúc pháp, à nó chứa cái đó là chủng tử trong đó. Hai là nó nói về cái cách nữa là nó chứa trong đó là ngũ uẩn mà sắc uẩn thọ tưởng hành thức xúc uẩn. Nó rộng ra, nó chứa cái chủng tử này là cái gì? Là địa thủy quả phong. Đó là theo tử thừa. Theo đại thừa thì địa thủy quả phong không kiến thức. Đó là cái hạt nhân để tự nhiên khởi ra, sinh ra nhập thân. Thế thì bằng thế nào mà nói như vậy? Đọc cái bài, do nhất thiết chủng tích như thị, chuyển dĩ chuyển lực cố một bí bỉ phân biệt sanh. Kính nhất thiết, kính nhất thiết chủng tích nhất thiết, nó biến như vậy và như vậy. Do cái sức vận động, sức chuyển chuyển, do cái sức vô thường, sức là biến hóa, sức phân giải, sức hòa hợp, dựa trên cái quy luật là đồng chủng, là cơ hợp, dự chủng, là cơ chức, đồng chủng nó hợp nhau, mà các chủng tánh của nó đó là nó chống lo, đồng năng, tương bội, dự năng, tương đỡ, đồng thanh, tương ứng, đồng khí, tương tài, nó tương quan cái đó mà mình không nói được. Nó làm sao nó tìm nhau mình không nói được. Cho nên mình gọi là nhiên thị chứ thị biến. Nó biến chuyển như vậy. Bí đơn được sinh là sự vật hiện tượng tùy theo cái năng lực đồng tấm dị tấm, đồng năng dị năng, đồng tấm dị tấm, đồng thanh dị ứng, tương ứng đồng khí tương cầu của nó mà nó hình thành ra. Vừa như thị như thị biến, dị tuyến của lực tố một bí phân biệt sinh. thì bây giờ rất là tốt đẹp. Sơn hà đại địa thảo mộc, được nguyện tình tư văn minh, để ta chuyển tội. À, đại đó mình ra kia là năng tàn, sở tàn, và ngã ái chấp. Còn ngã tất tàn là cái gì? Tức là cái sức duy trì, phát triển, được bảo vệ sự tồn sinh hiện hữu của ta. À, ví dụ như nó sinh ra phật vật thì cái cỏ cây hoa lá nào cũng đều muốn sống. Do vậy cho nên mà có một cái cây mà nó héo đi thì nó có nó vươn mình, nó sống, nó chịu đựng, nó để chờ tối lại nó mới tiếp thu cái mùa xuân để nó tươi trở lại. Nhưng mà nếu ngày mai mà không có mưa thì nó buộc lòng nó héo một dế một lần nữa. Và cái chiều của quả láng nó lấy cái sức mùa xuân nó sắp tươi trở lại. Nhưng mà nếu hai ba ngày mà làm vậy là không có mưa là nó mới chịu chết. Thế thì cái năng lực mà vươn lên để sống, để bảo vệ sự tồn trong sự hiện hữu của mình, đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn của thực vật. Còn con người cũng vậy. Cái nghĩa ngã ái chấp tàn của con người là nó còn dư kế tinh vui hơn nhiều. Mỗi một lần mà lỡ mà đạp cái giáo viên mà đánh cái cá là cá người gắn đừng lên. Gắn đừng lên và hồn vía đó gọi là lên mây. Hồn vía lên mây. Sợ té. Té một cái tập vật đầu. Vật đầu xuống đường là nguy hiểm. Cho nên là vừa 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 vậy mà vừa gắn người. Đó là cái biểu hiện của cái nghĩa đã ở chất mà. Chất ngã gì đó. Cho nên là hồi xuân hương á mà khi mà đi trời mưa mà cả đó, cả người một cô nữ sinh vậy á, và giả vậy nó lẽ ra là ta phải làm đàng hoàng, cũng đánh điểm một người đứng dưới vừa đàng hoàng như vậy. Nhưng mà đâu có lẽ, mưa, hai tay giới gì mà hai con sọ ra. Đó là các hạ sinh khác từ đến trời cô nữ sinh đẹp vậy, mà coi đó trần dần như là vương đạo vậy. Đến nhà thơ nè, nó mới ăn cười gì, cũng mưa tay. Giới thử cái trời cao thấp, còn tôi xoa cảnh đó là tôi đo coi đất ngắn dài cho anh trời cái gì. Mấy cái cậu kia lướt mắt ra, cái cảnh vừa là cái lúc đó là ngã ái chấp tàn nó, cái quên tính từ ngã ái chấp tàn nó làm như vậy. Tôi thấy thế nè, cảnh trên xoa ra rồi thâu lại là như tụt thôi. Mà ta cười rồi nói vậy. Thì vô tay chế thử cái trời cao thấp, soạt cảnh, thì đo cái đất ngắn hay dài, chứ tôi có gì đâu mà cười. Nó là biểu hiện của ngã chấp tàn đó. Còn con người cũng vậy. Con người là cái mức mà gần chết đó. Hỏi cho đương, hỏi cho đương nín thở đó. Cố hay thở cuối cùng rồi, cuối cùng lâu lâu 15 phút rồi. Ngã cái tàn ấy tôi từng thấy rồi. Có người 30 phút mới làm được cái vậy mà không chết. Cho nên nó ngã cái tàn mà nó nhiều quá là nó làm cho tôi chết được chứ. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là phải quán cái sự vô thường thật thật và mưu mạnh cho con người. Để như là nếu mà nó cần chết thì mình có thể chấp phụ đâu còn mình cứ chấp phụ. Ở chứ không ngã chấp tàn á. Cái kế gì là ngột ngã vô cùng và khó chịu. Nó tập luyện cái ngã, giết cái ngã trong hàng ngày. Để nó nhẹ đi cái điều ngã, cái đau khổ. Và cái ngày mình chết mình phải giết cái ngã đi. Mình rất tự chủ nó, mà nếu mà nó quậy mình đau đớn cái lòng của sở nó, mày hả? Mày muốn gì? Hiểu gì? Tôi là hôm qua anh kia đây là tôi đang ngồi tôi giết vậy cho rồi nó đau cái ruột tôi. Cái ruột tôi nói mày muốn gì? Mày tính là đau ruột như à? Chứ thật sự mày đau ruột như là tao rất hân hạnh đó mày. Bởi vì cái chết của Lục Như là không có ba
nó không bỏ là bảy đất không. Thế nhưng mà đâu được như tao sẽ nữa. Mà tôi nói gì cho nó quản nó còn vừa mất tôi. Sao được như suốt tới giờ mới nhận không? Bởi vì không có cái cách nào ngon bằng. Từ đây những người đại bất đức mà ta rút nó vào được. Chứ còn cái cách này đầu tiên là cỡ này, mà đầu tiên là quá ngon, chuyện gì phải đi nhận không?
Kể cả mùa địa cầu mình đang ở đây cũng là cái quả
cái mảnh dây nào đó cách đây hàng mấy chục triệu năm, thì một thiên thể nào đó rớt là một miếng là nhân, thì từ nguyên lửa đó mà nó bụi dần cái vỏ bây giờ mình ở được. Các cái nhà đá học cho nó từ vô qua đất vừa còn mảnh, là vì cái mảnh đó là cái mảnh lửa. Cho nên nó bụi dần thì mình ở bên ngoài được, mà bên trong còn nóng nó còn nóng. Bởi vì là cái nhân từ khi nó mở ra nó rơi đây. Rồi đây mấy triệu năm rồi nó chịu là mưa nắng giải dầu rồi nó mới ngủ dần dần, mình mới duy trì như thị tiến chỉ kiệt chuyển lực cố và biển tỷ nhân loại sanh à. Mình mới học kể số mình có biết như vậy. Tôi còn dùng một cái từ nữa, tôi dùng cái từ nữa mà tôi nói rồi thì giả tôi mới nói thầy nói như ghê nhái như tục tiểu á. Tôi hỏi tôi nói làm chừng nào mà tôi nghe cái từ của tôi nói mà còn tục tiểu, là tôi nghe một người thân của tôi mà bệnh hoạn tôi sẽ ốm từ 5 kg trở lên 8 kg. Còn đó là sự thật là cô đã bị cái đó rồi. Cô bị giả tôi nữa. Có cái người cậu, cậu thì cũng thân thiện trong gia đình mà nó thường thương con cháu giống gì cha thương con. Cho nên nghe người cậu mà bệnh đau, tôi vì bệnh đau yếu là tự khóc, khóc như đánh mà. Khóc đá rồi tự ốm ho gì mà. Mất mấy kia lắm. Cảm ra tôi nói hả, cái người nào mà nghe tôi nói mà còn gọi là tôi nói tục, thì cái người đó mà khi mình bệnh một cái sự đau đớn mà thông thường á, thì nó sẽ đau khổ như người thường, thậm chí nó tệ hơn người thường và tự mình giữ việc của mình. Cho nên là cái này nhân đây tôi nói nè, tôi chấp nhận để cho người ta có thể đưa thắng tôi là làm thì giảng kinh mà có những cái lời lẽ không thanh lịch, không quan trọng. Tôi nói ví dụ như người đời là thường thường là nếu mà không có cái lý tưởng gì đẹp rồi, thì mình phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, mà còn cái tiếng sau mà tôi nói chỉ ỉa là không dám nghe. Cái người mà không dám nghe thì cái người đó mình đứng một cái sự mà đó hướng nào đó, nó đau thương tích quan lành. À, bởi vì các người chưa biết cái chữ ỉa là như thế nào. Còn cái chữ thân thương là thế nào. Người ta cái nhận thật ra không duyên dân như. Như quyển thì cái đó là duyên dân như quyển, giả thân như quyển thì về cái mặt là tất cả đều là phải như quyển. Mà bảo như quyển là phải không có chữ thức lại sợ là sao? Không có nghe là sao? Mà tôi thích mà không có nghe thì có nghĩa là phải nghe nó ở cậu tôi bệnh nặng và đang y khó cứu. Thế là bắt đầu khóc chứ gì? Bệnh nặng đang y là bắt đầu khóc đau chứ gì? Học tập luyện cho tới nghe những cái chuyện mà đáng lẽ ra người thường đau thương mà mình không còn đau thương. Người thường nghe là bệnh mà mình không còn nghe bệnh. Bởi vì trước khi pháp tình bổn chỉ là ly minh tự tướng, thì ly minh tự tướng, thì ly nhân tự tướng, ly tâm như vương tất cánh định, bình đẳng tất cả phá hoại. Tất cả đều bình đẳng hết rồi, tại sao mình nghe cái tiếng mà mình gọi là tục? Cho nên do nhất thiết cái nét, như thể như đủ biến, như thể như lực có, tôi còn nói thêm đây, do nhất thiết bãi tức, như thể như thể biến, nếu chuyển chuyển lực cố và biến biến rồi tử sinh được không? Tôi hiểu cái vậy là tôi mình ở trong cõi đời này nó rất như như vậy đó. Đã chút không có giỏi nhé. Nhưng mà do chuyển chuyển lực có sau đó có giỏi đánh nhân giỏi mà còn ở được còn cái thuốc gì cái gì cho con gì bò 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 nó có cánh cánh mà con cứng cứng. Rồi con này dài dài, đủ thứ trong đó.
Tôi đi về tôi cũng nói nó chân ra, chân hướng ra mà tôi nói là do lúc trước phải tục. Dữ trí dữ lực, cô, như vậy như vậy biết, như vậy như vậy biết, như là mưa dậy lên, rồi nắng dậy lên, nắng lên, nắng lên rồi, trong đó nó có những con là cái duyên, nó lại là bầu hơn, đây lên là bắt đầu nó biết rồi ạ. Như vậy như vậy biết, rồi dữ trí dữ lực cô mà tỉ lỉ, giờ tổ xong. Đi trong kinh điển đàng hoàng. Hừ. Anh hiểu vậy mới là lúc trước khi Pháp vô vi Phật Pháp tình nhìn đến trước Pháp tình nhìn đến nói Pháp được cái nói gì. Ủa nhìn trước thì nói được thì nói cái gì, cái Pháp là anh học là để dành lên lên bậc thầy đó hay sao? Ừ, anh học vậy mới gọi là lúc trước thì Pháp vô vi Phật Pháp, tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Anh không hiểu được như vậy là anh đừng có hồng hiểu đại thừa Phật giáo. Ấy, cái chỗ nó dậy nó lạnh rồi. Đó là cái người nào mà tỉnh tổng mà sợ nở nhỏ nó là cái lý gì đó thì cái người đó khổ vô cùng vô cùng. Cái người mình nhìn được thấy tất cả giảm pháp bình đẳng, cho nên làm gì cái biến người cũng vậy thôi. Ngôn từ hình dáng đều không quan trọng, cho nên mình nhìn hình dáng là tôi không phải là cái hình nào cũng cho là đạo Phật không. Đối với những hình nào mà tôi đáng quý là con người đó sống ra sao. Chứ mình hình dáng bên ngoài là không bao giờ mà lầm tôi được đâu. Con người có cách, cái đạo nó có cách nó của con người, nó có cách của con người, sự sống của con người mới đáng quý. Cho nên mình nhìn người hình dáng bên ngoài mình quý người ta, rồi là có những người mà người ta đơn sơ giản dị mà trong đó cái cách tự quý đó thì mà trong đó mình cho thường thì đâu có thể là mình thấy được chân lý đó. Có những cái bãi mà người ta tầm thường hết sức cái đơn giúp thôi mà ta định hàng tỷ đô la tổng à. Nó sắp đi Sài Gòn nè. Còn có những cái bếp thật là đóng lộn mà trong đó không có gì hết rồi. Đi cái bếp túi người ta đấy. Cái bếp túi mà mang cái đầm cái túi mình ra ngoài. Để tầm người dần những người giàu có phải không nghi. Còn có người bỏ tỷ đô la mà sắp bằng cái bao cà ròn hay là cái túi giả xưa vậy thôi. Cái người ai là người nhiều tiền, ai là người già có. Cho nên là mình phải hiểu như vậy đó, mới gọi là học Phật. Cái tên gì Phật, cái chỗ này học rồi đó. Không phải biết sự chấp thọ. Chị nói là sự chấp tạo của nó duy trì, nó bảo vệ, nó sinh trưởng, nó phát triển thế nào mình không phải biết được, cho bằng nhiên thị như vị kiến nè. Thế rồi là, cho nên là mình đi nhất được cực ứng năm cái món tâm sở vậy. Ở đây là nó đạo là năm cái món tâm sở này, tôi gọi là biến hành đó. Có nghĩa là tiền ngũ thức mà khi mà phát sinh cái thức á là cũng có những món tâm sở đó, có năm món tâm sở đó. Thì để lực ý thức mà khi mà sinh khởi ra thì cũng có năm cái món tâm sở đó. Rồi để thất thức cũng có năm món tâm sở đó. Để bác thức cũng tương đương với năm môn tâm sở đó. Đó là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. À, cho nên mình học mình đánh giá từ từ từ. Sở dĩ tôi gọi là tiến hành là gì? Là cái mình tiến tới nhất thiết. Với cái thời là thời gian nào quá khứ hiện tại như là gì? Khi mà mỗi xúc nào nó khởi là đều có năm môn tiến hành. Không có là nó không xong cái thức. bình hoa này mà nếu không có phân sản xuất là con mắt không thể thấy được bình hoa. Nếu không có phân sản tác ý thì không biết đây là bình hoa. Và cái bình hoa này nhìn cùng với một cái gì đó không có gì khác nhau. Thế là không phải, không phải vậy rồi. Vậy mình biết đó là bình hoa, có nghĩa là có phân sản tác ý. Rồi vừa tiếp thu gọi là thọ, tiếp tục mình bấm đó vào trong ký ức mình gọi là tổ, và đánh giá bình hoa là đẹp hay xấu là gì, ta nói một tên gì, người ta đặt cái tên gì gọi là tư. À, quý vị nằm trong cõi đó thì mình biết nhất cái thời, nhất cái xứ, nhất cái thức và nhất cái địa. Những cái địa đó là những cái chút sanh hữu tình nào trong phạm vi tam giới của địa đều phải sử dụng chân, hay có sử dụng bát thức thì nằm trong sở hữu hành đó luôn luôn là bị trợ. Cho nên là cái chữ biến hành nó nguyên về chữ biến hành là nó biến tư nhất thiết tất cả nó tốn ra cái địa hạt đó. Rồi cái tính của nó là vô trí vô trí. Cái tính này cũng không có gì phải để ý mà không còn khó nữa đâu. Vì vô trí là không có nhất định là cái tính đó là thượng hay là hàm thế vậy. Gọi là vô trí. Giống như một cái ly nước trong ngang, không hề có màu sắc gì hết. Đó là cái ly nước, là cái tính vô trí. Tính của nước là vô trí. Bây giờ muốn cho nó thành hữu với vô trí thì mình lấy một cái nguyên cũng y như nước nước, nhưng mà nó là một cái thứ nước mà không hòa tan với giống như cái tấm của nước. Hay là ví dụ như mình đem một cái ly cồn ha, anh cồn cái tấm cồn giống y như nước để dành tới tâm ngành vậy, nhưng mà đem mà sử dụng nó cũng giống như tấm của nước vậy. Nó có những cái khác biệt nhau, nó cũng có những cái chất mà nó không hòa tan trong cồn mà nó chỉ hòa tan trong nước. Nếu vậy thì chẳng hạn như nước là cái tấm nước là nó vì nó vô trí cho nên người ta đun cho uống ai cũng uống được. Nhưng mà còn nó thì là chỉ xài nó trong phạm vi nào đó cần nó mà không thể bưng ngủ được vì nó không phải là vũ khí, vì nó là có chất cồn. À, mặc dù nhìn nó cũng trông y như ly nước mà không thể sử dụng như nước được vì nó là hữu khí. À, hữu khí vũ khí nó có cái chất cồn rồi, nó có cái tính duyên của cái tính đó mà. Uống là chết, nhưng mà nhìn thì thấy trong y như như nước là vô khí chứ. Cho nên là vô khí vô khí. Như nước bản chất. Còn cồn nó thì là cũng nhìn thấy trong vậy mà là hữu khí vô khí. Và do là do cái bể bát là cái món ăn bên nước này là tấm đó là vô khí vô khí, rồi là hoàn toàn trong sáng. Yêu như cái ly nước lạnh. Ngược lại cái tích thứ bảy á, như nếu mình biết nghe mình đọc đó là nó là hữu khí vô khí nhất. À, nó thuộc về hữu khí vô khí, nghĩa là nhìn vẫn trong như đi cồn nó nãy giờ, nhưng mà uống không được, uống là chết. Vì nó có cái tính duyên của nó là cồn, cho nên là nước lạnh. Cái này là cái mới là biết nhất là vô vũ vô khí. Xuất bản dụng vô thị, tức là xuất các ý thọ tưởng tượng vân vân, cũng là tấm hữu với vô khí như vậy. À, cho nên là mình nhìn cái bình hoa, có các ý, có xuất, mà không hề có sinh ra đau khổ gì. Người tấm vô khí vô khí mà, tấm vô khí mà. Và thọ cũng vậy, họ đổ tư là cái điện nó đánh giá nó suy nghĩ cái bình hoa cho nó không có đặt cái vấn đề tham hay là không tham. Tham là thuộc về là điều não tâm sở rồi, chứ ta không phải là biến hành tâm sở. Cho nên là thọ tức thôi có ghi lại cái ký ức mình có suy nghĩ rằng một bình hoa này là quá nhiều có, nhưng mà không có gây ra nguyên do đau khổ. Bởi vì năm trong sở này là một việc biến thành, nó chỉ có công dụng làm công việc là sức các ý thọ tử tư đem vào phía của người có mà không có người ra tội lỗi. Cho nên năm trong sở đó ta gọi là cái tấm của ta thì người thấy một tiếng xúc đánh được như vậy, tức là xúc các ý thọ tử tư cũng là vô số vô một tiếng à. Ông tôi coi vậy à, ông vậy à. Hằng chuyển như bọc lưu. Hằng là chí vị như cái quả địa cầu. Ai cũng biết nó tồn sinh mấy mười mấy triệu năm rồi. Từ ngày khi có con người nhận thức cái địa cầu cho tới bây giờ là ta cho là dài 30 triệu năm. Cái điều đó giờ ai cũng thấy nó giống như hằng á, giống như nó còn nguyên nha. Nhưng mà ở đâu một tiếng từng mảng từng mảng từng vấn đề một. Do vậy cho nên là Nguyễn Duy nói rằng trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau trải qua một cuộc biến đến đâu đó mà chữ một cuộc đến đâu đó có nghĩa là trong cái hằng nó có cái chuyện đó. Cái chuyển là chuyển ở trong cái hằng đó. Cho nên là cuộc đời là trăm năm trong cõi người ta thì ai cũng phải trải qua một cuộc biểu dân. Ví dụ như miền Trung bây giờ chưa tới trăm năm. Người sống chưa tới trăm năm mà đã thấy những cái cuộc biểu dân vô lúc. Thường hải biến như tăng điện. Có chỗ này là bào cái chỗ đánh rồi nó đem đi làm cái chỗ, cái chỗ khác tôi làm ra là ta làm lấy là nương được. Còn cái chỗ mà đang làm lấy là nương này là ta bào nó đem đi hết. Vậy là thương hải muốn như tăng được. Do vậy mà là những việc trông thấy mà đau đớn lòng là để nó lên cái tính chất hằng mà trong hằng nó có chuyện. Mà chuyển vẫn ở trong hằng. Giống như cái bạn sống của mình đây, hiện giờ đây là mình thấy là hằng đây chứ gì. Giờ tư tấn khỏe sống ngồi đây chứ gì. Hằng đấy. Nhưng mà không phải vừa đây nha. Trong cái hằng đấy là tức thi là đã có chuyển, luôn luôn là chuyển. Từng sát na sát diệt. Sát na sát diệt. Việc vô cùng tốt chuyện. À, cho nên là hàng chuyển như bạc lưu, người ta lấy cái thác nước, cái nước của cái thác người ta ví dụ. À, nếu cái thác phải một lần nước chảy chân xóa đến 20-30 phút là cao ha. Cái thác bên Mỹ nó cả mấy chục phút vậy đó. Mấy chục phút đó. Chảy ầm, đầy nơi qua bài thác. Nhưng mà chân cái nước mà chân xóa nó là vừa thấy cái hàng mà người ta qua, tương tục. Tiếp nối, chuyển nước tư tục. Cho nên tôi dùng cái nước khác gọi là bọc lưu, hằng chuyển như bọc lưu. A-la-hán vị, dạ. Tại sao A-la-hán vị, vì bị A-la-hán là bỏng cái ta là da. Bởi lẽ là vì cái ta là da đó là cái nghĩa năng tàn. Mà cái sở tàn của nó không có lựa chọn được. Nghĩa là chúng tử tốt, chúng tử xấu, chúng tử thiện, chúng tử ác, nó đều chứa hết. Những cái trái cây ăn ngon như sầu riêng, như là hồng, như là cam quýt, như là xoài ổi ăn ngon, nó cũng chứa mà có những cái thứ trái cây mà ăn vô thịt liền, như là trái mã tiền. Và còn có những trái cây khác ở tiêu dùng nữa, ăn vô vừa là có thể chết. Thế thì là cái A-la-da này nó chứa cả cái chúng tử tốt mà cũng chúng tử xấu, chứa cả cái chất ngon ngọt mà cũng có thể chứa cả cái chất độc. À, chứa cả tánh thiện mà cũng chứa cả tánh ác.
Vì vậy chúng ta là da này á, nó cái kê cái tấm nó như vậy, cho nên là ai là hớn á, người ta đã tư có trí tuệ rồi, người ta quán về cái chân lý vô thường, khổ như ngã bất tịnh rồi. Thế là những cái chủng tử mà được gì xấu và ác đó, người ta loại bỏ nó ra rồi. À, do vậy cho nên là không còn cái tên A-la-gia nữa, mà còn cái tên vị Phật. Vị Phật có nghĩa là người A-la-hán vẫn còn phải tiến triển trên con đường tu tập, nghĩa là cải tạo cái nhân để mà cái quả mình sẽ lần lần mình đi, đi lên mãi 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 mãi. À, cho nên giờ không còn A-la-gia mà có tên khác là vị Phật. Nghĩa là còn trên vấn đề nhân quả vẫn còn phải, mà theo cái quy luật đó, anh phải trải kinh nghiệm thêm, anh đã giúp được kiếm từ hoặc, nhưng mà cần sao hoặc anh chưa giúp được. Tất nhiên anh mà muốn tiến lên thì anh sẽ còn cải tạo cái nhân là cần sao hoặc, cho hết cái cần sao hoặc. Thế thì cái địa vị anh đã lên được, do vậy cho nên cái đường nhân quả anh vẫn còn phải trải, để cái chiếu của quy luật đó. À, do vậy cho nên là đẩy cái tâm đi, bỏ cho nó là ra, mà được cái tâm khác.
cái chiếc tàu nó đi ngoài biển à, nó bị phá nước thì người ta đem nước vô, người ta đem đồ nghề, người ta lại phải giá cái tàu đó người ta đi được. Còn đây chiếc tàu bản nó phải 20 năm rồi, gắn một cái trơn rồi, chai cấp trơn đen hết trơn rồi, rã rời hết rồi. Giờ ở đây muốn nhẹ nó sự bước vô tôi nhẹ nhất chỗ này, chiếc chỗ này thì nó bỡ phía trên này. Rồi đem nó mang cái bài nhét cái bên này rồi nó bỡ nó không kia. Rồi đem nó nhét cái dễ này dễ lọ cái nhét cái lỗ nó không kia thì nó chì rồi nó chết. Cái tâm bản như thế thì ai mà làm cho nó lành giờ cho nó không sự bước được. Cái trình độ tầm thường nó không biết cái gì cần mê cũng gì đâu tràn ngập mà đem hỏi giống như vô phổ của Như Lai thì Như Lai nói để làm gì. Cho nên không phải ai hỏi gì Như Lai cũng nói. Tôi bây giờ ở đây hỏi lại nữa là có đó là một trò tôi lại hỏi.
Quấn hoài, rồi quấn tới từ 20 tuổi quấn tới chết.
được rồi, mà không có sai gì hết. Có chuyện bệnh xe không vừa chốt. Bốn món năm bốn, món năm bốn thứ nhất có ba tên. Nhưng bên thân năm chứa bệnh, ba hàng thì nó có tên là lợi dạ. Nhưng bên chúng tôi là pháp tự chứa, thì nó có tên là nhất thực dụng. Nhưng bên mặt sinh khởi và phát triển của chứng tử bản pháp, nhất nhất đều có theo một chu trình nhân quả, nên nó có tên là dị Phật. Mà nói với dị Phật là nó nói là dị Thầy, dị Đồng, dị Đến, dị Đồng, dị Lõi Nhi. Hôm nay tổng hợp cái này đó là mình học làm nó được Pháp vậy. Không còn gì khác. Sự tiếp cận giữ gìn và phát triển của tàn thức không biết được, để mà bất khả tư cách họ xứ lũ. Nó giữ gìn cho tiếp bọn mình không biết được. Cho người chỉ có thể nghiên cứu tìm hiểu mà thôi. Các nhà đạo học cho học cũng chỉ giải thích các nghĩa theo cái kiến giải nhất định của chính mình, ngoại trừ Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì biết được đó, nhưng mà mình có tới hỏi ông nói đừng có hỏi nữa, đừng có hỏi nữa. Cái trình độ ngang đó, thì bài học ngang đó, tôi ngang đó thôi, chứ hỏi nữa cũng không biết được đâu. Như ai mà nói mình vô cái tên của nhà Nguyên biết rồi, mà nhà Nguyên không nhận thức được, không cho chính được, không đạt được chỗ đó, mà nhà Nguyên tin cái lời nói của Như Lai là nhà Nguyên chưa học vô ích và vô vô thêm. À, do điều cho nên Như Lai mới nói nữa. Vì sao vậy? Vì nhà Nguyên tin một cái điều mà nhà Nguyên không kiểm chứng được. Chỉ như cái lời đó cho Như Lai mà nhà Nguyên tin vậy thôi sao? Thế thì 31 kia là điều cho ông nữa, nó dễ được cái sinh tên. Nó nói chuyện trên trời với đất, cái chuyện ngoài biển, chuyện trên mây gì đó, rồi nhận cái chuyện tin nữa, vậy thì lấy cái gì mà nhận vô tin ca. Tin ca có khác gì là tin các quả đạo bà giáo. Cho nên cái điều mà ta dạy là như như phải học ngàn đó, tu ngàn đó, tính ngàn đó, rồi Như Lai mới nói nữa. Nên là Như Lai biết tất cả, nhất thiết, chuẩn trí, không có tiếng, không có cái gì Như Lai không biết. Nhưng mà phải hỏi cái bạn Như Lai cũng hỏi. Nói được mà nói, cái chiếc tàu nó đi ngoài biển à, nó bị phá nước thì người ta đưa nước vô, người ta đưa đồ nghề, người ta lại phải giá cái tàu đó, người ta đi được. Còn đây cái tầm bản nó phải 20 năm rồi, gắn một hết trơn rồi, chai cấp, đen đen hết trơn rồi, rã rời hết rồi. Giờ ở đây mới nghĩa, nó sự bước vô, đâu nghĩa nhất chỗ này, cái chỗ này thì nó để ở phía trên mình. Rồi đem lên cái mâm cái bài nhét cái bên ra rồi nó bể mấy hôm kia. Rồi đem lên nhét cái dễ mì lỡ lỡ nhét cái lỡ mấy kia thì nó trừ rồi nó chết. Cái tâm bản như thế thì ai mà làm cho nó làm như giờ cho nó không xử bước được. Cái trình độ tầm thường ta không biết cái gì cần mê cũng gì đâu tràn ngập mà đâu mà hỏi giống như vô bộ của Như Lai thì Như Lai nói để làm gì. Cho nên không phải ai hỏi gì Như Lai cũng nói. Tôi bây giờ đây là ổn rồi, là có mấy là học trò tôi lại hỏi. Là phải học có chương trình thôi. Bây giờ mấy ông học như tôi này chứ không, mấy ông không biết hết trơn chi thức thì tôi làm sao đây. Không bao giờ tôi nói được. Còn các vị đã hiểu rằng là ý nó phải tự tánh là muốn cái tự nhiên vật thủ, muốn cái tự tánh vô sở, vô sao chứ? Mà cái đề gọi là ưu tha khởi tử, tử tập. Nghĩa là cái gì mà hiểu cho được lòng ưu tha duyên như sống. Như con trẻ. Cái này cũng vậy thôi. Cũng là ưu tha khởi tử, ưu tha duyên như sống. Phải. Vô khổ duyên là trong bản ở đây là các duyên, trong duyên về là xong đâu nha. Tâm duyên này là phải lấy từ các gia trang đem về bên Nhật Bản nấu lọc làm ra cái duyên này nha. Bên Nhật Bản Nga làm cái duyên này nha. Rồi còn cái một cái cộng của này là còn vô số cái để làm ra cái bài nha. Cho nên là cái này là cái gì mà ý định đây là ưu tha thể tử. Để tấm thân biệt duyên sở. Là vì nắm cái ưu tha thể tử tấm mà tu tập. Phải quán chiếu giảng pháp là ưu tha thể tử. Mà ông nói phải bị tính là phân biệt duyên sở do trung trùng duyên mà nó tâm lượng ra nó kết hợp mà nó hình thành ra chứ nó không có cái tự tấm nào hết. Mà thấy được giải pháp là y tha. Mà mình học kinh điển, kinh điển mà bên cái hệ thống của mình pháp tính không tự học rồi. Mình phải học giải pháp là duyên. Duyên sanh như nguyện, đó bắt là duyên sanh. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác. Sắc sắc là không và không là sắc. Nhưng sao vậy? Vì đó là duyên sanh. Vì phần trước của nó là vô, vô tướng. Vô tướng mà hiện giờ nó có tướng, nghĩa là duyên. Duyên sanh, và duyên sanh là duyên thức học, gọi là đây, gọi là ưu tha thể tánh. Dễ ở quá, tại sao vậy? Dễ ở cũng như cái bài tính sách quá. Nó có cái gì tệ sao nó vừa chết. Xanh là để cho xanh, đỏ là đỏ, đỏ là để cho đỏ. Khi nào người ta quýnh chết thì mình có hai chút cứ bỏ không? Rút lại cứ bỏ, tí, không. Ba cái xe đỏ để chân chở, hoa xe đỏ quýnh cái xe tính sách. Khu, để xong. Cho nên là tôi chắc là khó lắm vậy cơ. Mà tôi gọi cho là anh nắm những cái cơ bản nó rồi. Là quấn hoài, rồi là quấn tới từ 20 tuổi quấn tới chết. Không bao giờ cùng tận cái tôi chắc không có cùng tận. Cứ quấn hoài, rồi hoài. Mà không có sai gì cả. Cái chú tận sẽ không vượt chốc. Cái gì học là Phật cũng vậy, nó có cái tình tận của nó. Nó có căn bản của nó. Giống như mấy bà nói bếp cũng vậy thôi, nói mấy bà giỏi cũng giỏi cái gì. Không có ai giỏi hết. Chỉ cần nghĩa là nắm được rồi. Dầu, đường, bột ngọt, muối, tiêu, bột, bơ, sữa, trứng, rau, cỏ. Đại để nhiều đó, có nhiều đó rồi là các bà tự nấu ăn giống nhau hết. Ai cũng có khả năng làm ngon được hết. Đó nói vậy đó. Cái căn bản mà các vị đã nắm rồi, ha. Bột, còn làm bánh đó thì là bột, đường, sữa, bơ của mình, ai cũng làm bánh được. Cho nên là thật biết mà cũng phải là khó lắm. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng biết rồi. Em yêu mà nói mình mà pháp tính không tài học là các vị nói là thực tế mình là pháp là vô. Còn tại sao hiện giờ có mà gọi là vô? Cái gì đây? Duyên sanh như. Duyên sanh có rồi có duyên sanh mà duyên sanh thì như. Như quyền là trùng. Bài học, chú biết, hỏi cho các người đòi cái gì? Không có đòi gì hết. Các chị mà đòi cái viên thành thật rồi là hỏng bét rồi. Nguyên thành thật ưu biến là thường biến như tiền tánh. Cái tánh mà gọi là ba tánh là nguyên chết chết. Chúng ta sẽ như thành thật á. Đừng có đòi ở tiền chúng cái như thành thật mất công. Bỏ cái chất sai lầm của cái tấm này là biến cố đó mà. Dựa trên ưu xa khởi. Dựa trên cái duyên sân của giải pháp. Mà các vị bỏ cái sai lầm, cái tất cả của giải pháp đi. Tức là cái tấm biến cố. Thì tự các vị là có duyên thành thật rồi mà đừng đòi hỏi nó. À, cho nên là duyên thành thật ưu bỉ và thường chiếm ưu tiền tất. Cái tấm duyên thành thật là dựa trên cái cách ý, ý tha. Mà biết được rằng ý tha là ý tha duyên như sinh khởi chứ không có tự ngã. Thế là các vị ta lìa cái tấm chánh đạo chánh pháp thì các vị tự có duyên thành thật. Mà không cần đòi hỏi duyên thành thật ở đâu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì cả. Cho nên là duy đức học chứ nó cũng giống như là pháp tánh không tệ học. Cái nguyên tắc chung của nó là ở chỗ đó. Và cái này là coi như là tôi giới thiệu qua để cho mấy nghe quen cái lấy tay mà. Để mà thật sự trong bài. Bây giờ nghe cho tôi quen cái lấy tay. Cho nó có cái khái niệm đó. Năng lớn thứ nhất, cái tâm vô khổ vô quý. Cho nên tất cả pháp, tất cả pháp sở tàn, trong hai là do vốn không có bị mồ, còn nó sâu lắm. Mình không biết, mình gọi là trần, mình gọi là lục trần ha. Sắc trần, thanh trần, thân trần, vi trần, xúc trần, pháp trần, đều là pháp sở tàn hết. Nhưng mà nếu mà mình học giáo lý của tiểu thừa, nhân thừa tiểu thừa thì sáu cái món đó mình gọi là lục trần. Nhưng mà đây là đây cho mình thấy đây là nhá. Năng lớn thứ nhất, tánh vô cố vô ký, nghĩa là hoàn toàn tâm, trong sáng và thanh tịnh. Cho nên tất cả pháp sở tàn trong hai loại da. Vốn không có nghĩa đâu. Người ta nhìn sắc, thân, hương, vị, xúc pháp không được gọi là trần đâu. Tự tánh của nó thanh tịnh mà. Tự tánh nó thanh tịnh mà. Không có nghĩa hô đâu. Sắc đâu có cái sắc nào là nghĩa hô. Cho nên tu hành là phải quán cái đó đó. Phải quán cái đó. Sắc không có sắc nào như đó. Vật chất không có cái nào như đó. Thanh, an tâm cũng không hề có cái gì đâu. Hương, cũng vậy, vị, xúc, pháp. Nó ở trong đó là cái sở tàn ra là do, mà ai là do năng tàn. Tính vô khí vô khí thì cái mà nó đừng trong đó cũng phải là vô khí vô khí. Đây là phải học đại thừa mới tư duy nổi cái này. Do vậy cho nên người ta nhìn tất cả các pháp đều là thật. Sắc không có phải là trần. Tôi nói một cái ví dụ mà ai cũng hiểu. Chẳng hạn như thanh niên ở thành phố, đâu phải thanh niên nào cũng vui đến, cũng ăn chơi, cũng tự lạc, cũng mê tha, cũng sụt tre, cũng ma túy. Rồi phụ nữ, thiếu nữ cũng vậy, ở thành phố này đâu phải người nào cũng mê tha, cũng tự lạc. Nhưng mà trong đó có những cái người mà ăn chơi hả? Hôm trời này nãy tôi mới nghe câu chuyện nè. Rồi ăn cũng Hàn Quốc, mặc cũng mặc theo kiểu Hàn Quốc, lấy chồng cũng lấy chồng Hàn Quốc, đi dài cũng dài Hàn Quốc, đặt tên cũng đặt tên Hàn Quốc. đâu có người nào cũng vậy. Đâu có người nào họ xin tiền Hàn Quốc đều mê Hàn Quốc hết. Mà ta mới lựa chọn cái gì của dân tộc mình, quốc hồn quốc tí cho đất nước mình khác. Nhưng mà bây giờ bắt chước quần áo của Hàn Quốc, đi về Hàn Quốc, ăn Hàn Quốc, mê Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, dọn hết đồ, lấy mê coi tâm đệm gì rồi bỏ mất gì ở, ở trong cái Hàn Quốc. Sáng này tôi giải dịch á, cà phê không, không đường nữa nè. Tôi nghe tôi cười. Thế người có người nào, một số nào mà chạy đua theo vậy tới chứ. Chứ đâu phải là hệ thanh niên hay là phụ nữ nào cũng chạy đua theo vậy. Bất chấp được vào những cái tầm thường như vậy được không? À, bây giờ là thanh niên nam nữ. Thành phố cũng như đồng quê, không có ai là không nghèo. Là đơn ra, là tuy là lại gia bô tầm thường vậy. Tuy nhiên cái điều đó nó có, là cái đó có là có từ thông tin. Cũng như sách đối với cái người nào mê mụi là nó làm những ô đó, nó lôi kéo người đó về hướng dẫn. Dù vô thiết quả năng lưu khách và sắc bất ba bào dị lịch nhân đó. Sắc nó phải là sống, phải là bảo, phải là sống thần, phải là áp sắc nhiệt đới mà nó dẫn chìm người ta, làm nó dẫn chìm ai. Chứ không phải dẫn chìm mọi người được. Có những người ta đang là ham sắc đâu. Mà ta bảo cái câu trước khi cô vợ nó thú thê nó tạo nhan sắc hiền đức tự hảo. Cô vợ không cần nhan sắc hiền đức là có. Phòng ốc cũng phải cao bất lợi tự hảo. Nhà cửa không còn nguy nga đồ sộ mà không dột là có. Anh thực bất tại nhân lao, anh thực bất tại chân châu nhất bảo tự hảo. Ăn mặc không cần là phải cao hơn mấy gì mà no là tốt. Mặt không cần là lẹp, ấm là tốt. Mà thế thì là cái người ta đàng hoàng như vậy, ta đâu có chạy theo. Và người chạy theo là số người nào thôi. Do vậy cho nên sắc thân nhân bị xúc pháp nó thành lục trần. Là trần đối với hạng người nào, chứ không phải là nó có tội. Không phải là sắc thân nhân bị xúc pháp là là nguyên nhân của đạo tội cho mọi người. Thấy vậy. Học đạo thừa tôi thấy hay vô cùng như vậy. Kinh Bát Quan gọi là thử pháp, thử pháp gì? Thế gian chúng thường chúng. Các pháp ở trong cái địa vị của các pháp, nó không hề là nguyên nhân đạo tội cho ai, nó cũng chẳng có tính chất như đâu nào. Dù rồi không, là tùy ra cái nhìn của người. Đấy. Thì là cái nhìn của người, thì là cái sống của con người. Đến và thuyền không có tội gì hết. Vậy mà với một tình trạng ba khổ, buồn trong cửa bể gì hơn. Thuyền ai thấp thoáng canh buồn xa xa. Nước chảy qua tôi cũng không có gì là buồn hết. Vậy mà tình trạng ba khổ, buồn trong ngọn nước mới sao qua tôi mang mát biết là về đâu. Nhìn cánh đồng không có gì buồn hết. Vậy mà tình trạng buồn, buồn trong nỗi cỏ dầu dầu chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Cái gòn, cái dịch không có gì buồn hết, vì mà buồn trong gió cuốn mặt trời ầm ầm cuốn sóng cơ quanh dưới bầu. Ở cái người hay nói là do con người, cho nên phải người nào nhìn cái ra buồn cảm cho người ta nhìn trời tôi đẹp vô cùng vô tận. Sao gọi là buồn được? Trần cảnh trung quanh, biển rộng non cao tùy thay đổi, tâm không sở đắc, không sinh mây tới, tự ngu nhàn. Sao được được? Thế thôi. Do vậy cho nên cái câu này vô lớn lắm. Thế là lạc pháp không phải là nguyên nhân đau khổ, không có trách nhiệm. Nhưng mà không? Do vậy cho nên tôi không có đại hội nói rằng là do cái nói là tôi tập với tôi nói là lần tôi muốn đó nè. Đọc qua đó là tôi nói khó trả lời. Cũng khó đối thoại. Bởi vì ta mang cái kiếp màu hồng dầu được rồi sao ta thấy được cái tài sắc. Nếu nói chuyện thấy được tài thật, ta lột kính nha. Mà giáo lý đại thừa nói là nói lột kính. Cho nó mang kính. giáo sư ngoại đạo của quý vị đó đều phải lợi ra thì nói đại thừa mới được. Cho nên mang cái tấm kính màu xanh hay màu hồng mà đem rồi là không nói giáo lý đại thừa. Đây cần là cái nào là nguyên nhân đau khổ? Không hay. Cho nên mơ ra câu hỏi là đã xác định lập trường của mình trước rồi, tôi còn gì nữa để nói? Không còn gì nữa đó. Đừng ai nói đi thôi hả? Đâu ai dám để ý cái bài học này? Hay là già thiếu khục của những ông? Cho nên những tâm sở tôi đến nó cũng không hề có những ông. Năm món tâm sở, xúc nó ý thọ tưởng tư. Tư hướng vô thức là già tưởng cùng tấm vô số vô ký như vậy. Nghĩa là không có những ông. Xúc không hề là đau khổ gì hết. Tôi nói ví dụ và tiền lý thức rồi ha. Tính của nó bây giờ là tâm cảnh hiện lượng thông tam tánh. Trong mắt tôi đang nhìn cái bình hoa này là tránh cảnh nè, tức là nó có thật, có cái thực chất bằng vật chất, gọi là tránh cảnh. Mà cái nhãn thức mà nhìn vô đây đó, cái nhãn thức của mình nhìn vô đây là cái mình sản xuất, có cái ý rồi. Nhưng mà cái nhìn của con mắt nhìn vô đây nó là thuộc nhãn thức của bạn, nó thuộc về hiện lượng. Hiện lượng có nghĩa là nhìn mà không có nghĩ ngợi là nhìn cái gì. Ờ, cái bài học cái này là phải nghiên cứu nha. Các vị nhìn cái bình hoa này là các vị thấy đây là hoa cúc đó nè, là không phải của mắt đâu à. À, nó phải của mắt đâu à. Thứ nhất đó là hoa cúc, còn cái lá này gọi là lá màu xanh, là cái nhìn mà biết nó cũng phải là của mắt rồi. Mà cái nhìn của con mắt là cái bằng hiện lượng, nghĩa là thấy hoa là thấy mà không biết đó là hoa. Và càng không biết được rằng là màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì cũng đó cả. Cái đó mới thật là cái thấy của con mắt. Yêu như một cái tấm kính, tấm gương mà các vị lấy mà rọi cái bình hoa này vậy. Nó tiếp thâu hình ảnh bóng dáng của cái bình hoa trọn vẹn. Nhưng mà ông có đặt cái vấn đề là hoa gì, bao gì, cái gì. À, cái đó mới thật là cái của cái thấy. Mới là có cái tâm sở xúc tác ý. Vì cái tấm vô số vô ký của nó đi đôi với cái nhãn thức là hiện lượng. Còn cái mà các vị mà nhìn đây mà tôi nói vậy mà nhìn đây là biết đây là đừng qua cúc á. Người ta gọi là ngũ câu ý thức, có nghĩa là nhãn thức cộng với ý thức rồi. À, nhãn thức là cộng với ý thức cho nên các vị mới biết đây là bình hoa. Mà lại là hoa cúc. Mà hoa cúc nghĩa là cúc vàng chứ không phải là cúc xanh. À, cái gì gọi là nhãn thức cộng với ý thức. Còn cái tâm sở mà xúc các ý cũng vẫn là vô thứ vô ký. Cho nên cái này là, biết cái này là nghĩa là tự ý tự chữ mà không được hợp lễ đó. Cái mà viết mà tẩu thả đó hả? Là nó lễ cho nó rồi là cái gì học, cái nó biết điên thôi chứ không bao giờ biết được cái gì hết. Học điên thôi. Học thuộc viết thì điên ra mà không biết. Hãy sai một lỗi là học nghiêm thôi. cho bây giờ cẩn thận mà đọc rồi mình mới thấy cái hay chỗ đó. Cẩn thận lắm, không cho lỗi. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thích A Lợi Gia thuộc về xả thọ. Cái thích A Lợi Gia là xả thọ. Bác có ghi nhớ cái gì? Cái ghi nhớ là định lực ý thức. Bảo thủ được tất ngã là đệ thất thức. Còn cái mà chút thâu của cho vô trong ai là gia để chứa đựng đó mà là tiền ngũ thức, còn ai là gia là cái kho. Cho nên là đem cái đồ ngon đồ ngọt đồ thơm mà chứa vô kho thì kho tưởng chứa, mà đem cái đồ mà thú vô tâm vô giới cỡ nào mà kéo vô bỏ trong kho hả, thì kho cũng vẫn là chứa vậy thôi. Ai là gia là kho, là năm tà. Cho nên là nó xả thọ. Không có nói ở cái đường hơi nó được kéo vô cái kho này, không có. Không có nói ở cái chất kia thơm quá, đem vô chứa đây, không. Cái chất thơm cũng vậy, cái thúi cũng vậy, chất ngon vậy, chất dở vậy đều là chứa thôi. Cho nên là trong ba thọ thì cái năng hơi nhất á, cái bởi bác thích là do đó, là tôi chuyện xã nào. Con làm cái này coi vợ không khó đâu, ráng để ý mà mấy cái bài đầu nè. Liên tục ai lại giao thức vừa hàng vừa chuyển giống như cái dòng nước tuôn chảy liên tục của cái tháp này, xem như có định nhưng chỉ là sự nối tiếp liên tục như mạch của những giọt nước tuôn mạch chung nhanh vũ trụ vĩnh hằng vật chất vĩnh hằng nhưng hàng trong chuyển, nhưng hàng trong chuyển mình thấy nó như hàng cho bạn phải hàng. Cũng giống như nhân loại gần 15 tỷ năm nay, nhân loại có gì mình thấy như nhân loại còn hoài chứ mà bắt chứ thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng mà không phải còn hoài đâu. Sanh nghiệp diệt, diệt nghiệp sanh, sanh sanh diệt diệt, rồi mình nói cái hằng còn hoài, có người là còn hoài nhưng mà còn hoài trong cái chết sống diệt sanh, cái hằng trong chuyển, trong chuyển mà chuyển trong cái hằng. Đó. Giống như mình sống mà tới 75 tuổi nè, mình thấy coi như là nó còn nguyên cho ông già, cho bà lão đó. Mình tưởng đâu nó là hằng đó nè, nhưng mà không phải. Quan sát được kỹ là không hề có hằng. Nó chuyển biến từng độ tuổi và sức khỏe nó khác xa lắm. 74 về còn xa mới được 80 ha, nhưng mà nhìn bên ngoài coi giống như ngon vậy chứ là giống như cái xe hơi mà chạy cỡ 35 năm rồi chạy, thì anh nhìn bên ngoài rồi thấy nó cũng chạy, mình cũng nói ta có xe hơi, ai đó cũng có xe hơi, mình cũng có xe hơi. Xe của ta là xe mới mua khác, còn xe của mình là chạy 35 năm rồi, khác xa lắm. Nó ngừng bất tử bất cứ lúc nào. Cho nên là coi nó giống như hàng hả, nhưng mà nó chuyển dữ lắm. Chúng quả là hướng cho tên A Lợi Gia thức được chuyển đổi. Quả vừa là hướng là người xuất ly tam giới, là người quá giải diệt hết kiến tư hoặc chân tam giới. Do vậy qua cái thấy biết của người A La Hán, vạn pháp không còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm làm đau khổ cho ai. Nói cách khác, người A La Hán đã thanh tịnh hóa được lục căn và lục
chánh mà mình cũng để ý đó. Mình có nói lục trần mà phải nói là quá giải, được thanh tịnh quá, được lục trần và lục. Lục cấm cho nó là lục trần. Thế là hết cái bài thứ hai, bây giờ mình học qua tiếp bài thứ ba nè. Mở đề bài thứ ba. Như tôi nói là tận là không có bài gì hết á, không có thứ một, thứ hai, thứ ba gì hết á. Nhưng mà tại vì tôi lúc mình soạn á, thì mình cắt đoạn nó ra. Và sau rồi mình đặt cái vậy thôi. Thế là đó là liên tục học hết món năng biến thứ nhất là học món năng biến thứ. Hai ở thứ hai là học cái thứ ba, vừa vào cái món năng biến đâu mình cắt ra. Rồi từ đó cái đoạn mặt cái trong cái luận đó nè, là mình cắt ra vậy thôi. Cái địa bài thứ ba hỏi đã nói về tính năng biến thứ nhất rồi, vậy tính năng biến thứ hai sự hiện hữu của nó ra sao? Bây giờ tìm hiểu cái món đặc biệt thứ hai. Bài tụng Di Đức đáp, tích năng biến thứ hai tên gọi là mạt na. Mạt na có việc là nhiều nữa. Cái công việc của nó nói nãy đó là ngã tất tàn. Tôi dụng của nó là cách ngã. Xin gọi đó là mạt na. Mà nếu nói theo thứ tự á, là nó là đệ thất thức. Cái này là những vị Phật tử nào mới đi là để ý cái đó chứ không nghe nó lộn xộn á. Nghe lộn xộn rồi nghe hiểu không kịp. Thật ra mình có hiểu rằng là năng biến thứ hai tên là mạt na. Thì vì mạt na tức là năng biến thứ hai. Mà nó có cái tên nữa, gọi nó tên khác là nói về thứ tự thì nó thuộc về cái thức thứ bảy ở trong tám thức. Mà cái từ cái một thuật ngữ của Như Thế Thảo là ta quên gọi thuật ngữ nè, chúng tôi chuyên môn mà tôi gọi là đệ thất. Đệ thất thức. Mình làm như vậy sau này khi nào ta nói tiền thất thức, thuật ngữ nói về tiền thất thức là mình phải biết rằng kể từ mạt na cho tới tới về trước bảy cái thức nhãn chỉ tỷ thiệt thân ý mạt na. Rồi chuyên một cái từ là tiền thất thức. Ta sẽ học từ cái từ vậy đó mới được. Và mạt na là cái số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó là cái số thứ bảy. Cho nên mạt na cũng gọi là đội thất thức. Rồi tôi nói thêm nữa nè. Cái ý thức đó thì có cái tên là đệ lục thức, cũng dựa trên cái thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái ý thức đó cũng gọi là đệ lục thức. Mà nói tới đệ lục thức tức là ý thức. Do vậy sao mà mình đã có cái dùng chữ cái phần tiên lục thức thì mình phải hiểu rằng là từ cái thức sáu trở về nhãn thức, nhĩ thức tới về trước. Cái đó có ba cái từ đó mình phải học ngay bây giờ ha, cho nó quen mà. Và đôi khi ta nói tiền lục thức là mình phải hiểu rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý.
tức là còn năm thức nhãn dị tỷ thiệt thân, năm cái thức đó phải gặp chung cho cái là tiền ngũ thức. Cái tiền là trước, tiền ngũ thức tức là so với tám thức thì đây là năm cái thức rồi, thuộc về năm cái thức trước, từ một hai ba bốn năm nhãn dị tỷ thiệt thân. À, những cái từ nó như vậy sau này học nhiều máy à, có nhiều máy vi tính này à, làm gọn lắm chứ không phải vi tính máy đâu. Tính máy hồi xưa là đã là ngon rồi ha, so với nhút chai ha, bây giờ vi tính là con à, các hơn nhiều à, bấm một chuột đó là thay đổi như sự nghiệp. Cái người những cái đó là học trước hết. Thì cái năm đến thứ hai tên gọi nó là mặt na, tề a là da mà sanh ra na, tề là da rồi sao mà sanh ra na, rồi nó lại yêu, à, nó yêu nên là ái là cái a là da, à tự đó thì không có là cái gì hết rồi, mà da từ anh là da mà sanh ra đó, rồi nó yêu và nó ái anh là da. Giống như chúng ta là do của thân con người mà sanh ra, nhưng mà hai chúng ta là nó không bảo vệ con người một cách hết sức là chặt chẽ. Cho nên là dầu người không còn bỏ đi nữa, mà nếu mà ai mà dắt chơi mà đắp lên là cũng đưa hai cái tay ở người bảo vệ cái thân, thân là quý vợ là da, mà hai cánh tay là quý vợ mặt na, giờ là không có bỏ, giờ là đổi tính là tay nha, nhưng mà ai dắt cây đập tôi giống như ngồi tính ha, là cũng đưa tay ra đó, nói với ngồi đánh là nó theo kiểu mấy bà mấy cô đánh ngồi chợ quấn rồi bằng còn giống như cái ngồi trong cho cho nó không có coi không có gì cho xương có kiếm vậy đó, nó giận rồi rồi sống cái ngồi quấn, còn có những gì gánh mà nó gánh là quấn bằng gánh, mà dù đòn gánh thì cái tay mình mà chịu đó là gánh ha, nhưng mà cũng đưa lên đỡ, nhưng mà người có võ thì đỡ mới biết à, cái đỡ là cái đỡ hai cái tay nó xuống lên vậy. À, ta đưa ra nhiều cái món dài cho nên thì giờ có gánh nữa là gánh, có đau đi nữa là gãy tay, nó cũng không gãy tay, nó đau qua qua những cái món nhà nó cứ xu đi chạy. Còn mấy bà không có ngày vợ đưa tay bên làm vậy, nó gánh ba tay đi rồi có gánh cũng gãy luôn. À, cho nên là có bỏ không có bỏ thấy nhất rồi. Khi nào gánh lộn mà ở một xa xa mà nhớ đấm vậy là biết không có bỏ. Ta chưa lại là đã đánh rồi, đã chửi, đã la, đánh rồi. Rồi nhưng mà võ cao cường ta đi ngang, đánh chưa bao giờ động ta. Đánh vô tới đây chưa bao giờ động ta. Chưa tới đây rồi, còn liên quan đó là đưa cái ốc vô tới cái hông hao. Chất nhất, nhưng mà chẳng chân đưa mà cái ốc cũng chưa ngã rồi. Rồi ta bỏ rồi, ta thế. Là ra cái mạch này là y bị chuyển dương bị từ a la da sinh ra nó, rồi nó ái a la da, nó bảo vệ a la da tích vô vốn giống như hai cánh tay bảo vệ thân của con người, do đó mà nó có cái nghĩa là ngã ái tất càng là đó là ngã ái tất tất về ngã, yêu về ngã, tất về ngã, được bảo vệ cái ngã. Mà trong ai lại ra đó, khi mà cái nhất thiết tưởng thức của tập dương sanh ra là có hai cái loại hữu tình. Một là hữu tình, chúng sinh là động vật là con người, cao cấp nhất trong loài động vật. Hai là vô tình, chúng sinh là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Đúng gọi là chúng sinh, mà là chúng sinh vô tình. Thế thì là cái anh mạng na này là anh đã là do anh chấp ngã trong hai cái đối tượng mà sở duyên của anh tất cả trong cái bạn. À, cho nên anh gọi là ngã áo chấp của cái bạn. Với cái vũ trụ đoàn hữu này, nếu sông đất liền trời trong mây nước bỏ trôi qua lá, thì anh chấp nhận là cái đó nó có cái tự ngã. À, cho nên đây mình đọc là số sâu về vấn đề chấp ngã. Chấp tự ngã. Rằng là sự vật tự chọn nó có cái tự ngã của nó. Mà nói về cái ngã này là nó có nhiều mặt để nói lắm. Do vậy cho nên tôi nói đây là nói mặt nào, rồi ví dụ mặt nào thôi. Cho nên nhiều mặt. Ví dụ như đây là nói về cái mặt mà tự sanh. Thì cái mặt nào mà nó tích cho con người là có cái vui ngủ đầu tiên. Do ai đó sanh ra con người. Thế thì đó là cách ngã rồi đó. Và đó sống cho con người. Thế là đó là nó sống cho cái thứ ngã si. Rồi nó lên vào mặt là không có ai sống ai hết. Mà là như thể muốn dĩ chuyển chuyển lực có một biểu biểu phân biệt sống. Vậy mà cái anh Mạch Na đã nói là con người là do một cái gen nào đó. Một cái chuẩn tử nào của con người để nó sinh ra con người. Đó là một đặc cách về cái gen nào đó. Sinh ra, một cái chất nào đó sinh ra. Đó là anh chất ngã về đó, cho là có cái tự ngã là cái gen đó. Là cái đầu tiên để sinh ra con người. Là đạo Phật sai rồi. Rồi nói là do ông thần ông cách nào đó. Ông chúa tể như nào đó sinh ra con người. Cũng là cái biểu hiện chất ngã của pháp xuất từ a la gia, ta gọi đó là duy thức của anh biến ra, anh tưởng tượng cái ông trần cho ông thánh. À, quý vị, cái đó là công dụng của đệ thất Mạch Na đấy. Còn về sự vật tưởng tượng cũng vậy, cái là một mình cũng không bao giờ tìm ra cái duyên nào đầu tiên của nó cái gì để nó sanh ra cái gì. Mà là cũng do nhất thiết tự nhất như thể như thể biến mà thôi. Không có cái cây nào để cho anh ăn đâu. Chẳng có cây nào để gọi là ngọt. Chẳng có cây nào để gọi là đắng. Chẳng qua là do cái nghiệp của một con người họ dùng được bao nhiêu vật. Thì mình lấy cái đó, mình gọi là đồ ăn của mình gọi là rau, là quả của mình, đối với rau của mình. Chứ còn sự sạch, sự thật vũ trụ thì sinh ra không có cái nào để cho mình gì hết. Cũng như vũ trụ mà sinh ra không có cái con gì để cho cái con nào ăn con nào. Không phải sinh ra con dê để cho con cọp ăn. Không phải sinh ra con chuột để cho con diều hâu con người khác đi bắt và ăn. Không phải là sinh ra con nhái một ít để cho rắn ăn, không phải vậy. Mà là do nhất thiết tự tích như thị như thị. Biến người chỉ chuyển của người có một bỉ bỉ thân được. Sanh vậy thôi. Không hề có cái ngã nào. Cái duyên nào hay là cái tích lũy đầu tiên nào để nó sinh ra cái nào. À vậy mà cái mặt na này nó có cái gì đó, thêm là cái gì đó, đó là cái ý thức chấp ngã của tâm vạn pháp. Cho rằng nhà pháp có thật ngã, đó là một mặt nha. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như mình cất cái lâu đài kia trước. Ở bên La Mã giờ có cái tháp, mấy trăm năm đó, bây giờ nó nghiêng. Ông nguyên cả năm mười thân, hai thân gì đó. Thế giới bây giờ lo mà bầu chữa, lo mà chống đỡ cái tháp đó. Cả thế giới nghiên cứu kỹ sư thế giới được là chống đỡ để cho được sập. Tốn bao nhiêu tỷ cũng được. Nhưng mà công việc đó chưa lớn tuyên bố rằng bảo đảm cái tháp đó tồn sinh vĩnh cửu được. cái điều mà nó không biết cứu được. Nó lên rằng là cái tánh vô ngã của sự vật hình thành sinh khởi. Chỉ là cái pháp ít hơn của tâm pháp. Ngày nay nó còn hiểu nó là lúc nó sinh ra rồi gọi là cái bệnh thủ thì nó vậy thôi. Thế rồi nó sẽ chỉ, rồi nó sẽ đi tới chỗ diệt thôi. Nhưng mà với cái nhìn của mình tưởng đó là mà cái tháng mấy trăm năm nay mà nó còn, vậy là nó còn mãi chứ gì. Mà cái niệm bảo thủ còn mãi cho nên là ai cũng đam mê, cũng muốn làm được cái như vậy để làm sở hữu của mình. Mình hay, mình giỏi, mình đẹp. Mình làm được cái như vậy để vĩnh cửu cho lịch sử ha. Có đâu. Mà nhận thức được cái không có đâu. Không có trường tồn, không có vĩnh cửu, không có bất biến, không có tự tại, không có tự tồn. Hiểu như vậy gọi là được cái chân lý vô ngã vô đạo Phật. Mà còn tin tưởng nghe cái đó còn mãi nó tốt hoài. Cái vĩnh cửu để mình làm lịch sử của mình. Đó là ý thức tất ngã của mạt na của đời thất thức đó. Không bao giờ có tồn chứ. Đây là nói dài cái mẫu chuyện về vật chất bên ngoài. Còn về con người cũng vậy. Con người tìm cái đầu mối của con người là qua cái hình ảnh của ông A-dân và bà Eva đó ha. À, tức là ông Adam, A-dân và bà Eva đó mà. Adam và Eva đó mà. Cái đó là chỉ cho để cho những người công giáo mà ta tin thôi. Người Phật giáo nếu người Phật tử không bao giờ tin có cái đó. À, mà tìm cái gen đầu tiên không có. Con người cũng mới lẫm nó bắt tất rồi hà sinh khí mới vậy. Do đó cho nên là cái người ta cho giả vợ giả chồng cho con cái người ta không chịu khác tôn giáo là ở chỗ đó. Cái người đạo Phật thì thấy rằng tất cả giải pháp duyên sinh ra câu duyên. Như quyển là do những cái tưởng sức như vậy. Biến nghĩ chuyện chuyện lực có mà bị nghĩ không được. Xong, trong khi bên kia tôi nói rằng là con người là cái đệ xuồng. Đệ xuồng có hoa năm, bảy, ưu hai. Rồi nắm ra, rồi còn là bắt tất, rồi còn là hạ hơn. Rồi còn á, ví dụ Chúa tháng ra mà thứ nhất sinh cái gì, ngày thứ hai sinh gì tới 7 ngày là sinh ra cái vũ trụ vạn hữu. Thế thì là tôi giáo lý như vậy để cho những người tín đồ tôn giáo người ta học. Còn như người đạo Phật học cái đó nghe không nghe, không chịu. Mà không chịu là vợ chồng của hai cái nước con rể này nó bất hòa. Vì lẽ đó cho nên người ta nói đạo nào mà đi theo đạo, đạo mấy, chứ không là ăn cơm bữa cơm và nói chuyện gì đạo lý, mà hai cái nó chờ nguyên ra vậy thì nó dẫn hưởng ra vậy là sao sống. Bất hòa trong gia đình thì làm sao mà lại ăn? À, vì vậy mà người ta cấm chứ không phải là có cái lý do gì khác. Có lý do gì khác, bất hòa là không làm ăn được. Mình mà người ta nói rằng là cái lòng từ bi là thứ thức ăn cho. Một đàn người nói rằng là tất cả là vật cái dưỡng dân cho nên là thoải mái. Thế thì vì tội cho thoải mái là như là thoải mái trong từ trường mà anh nói vậy thì sao được, đủ chết. Do vậy mà vấn đề của tôn giáo trong cái việc mà định cứ giải lý đầu cho con cái là các ông các bà mà để ý là cái chỗ đó. Thế thật sự ta không có thù ghét nhau gì về tôn giáo nhau hết á. Nhưng vấn đề là trong cuộc sống không có đoàn kết là không làm ăn được. Hết giờ hả? À vậy là đây là tôi muốn giới thiệu vậy. Dung dung dung.